là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016. Đã có hơn 240 người chết sau trận động đất lịch sử ở Ý nhưng chưa xác định được số thương vong người Việt ở đó.
Hiện nay tôi đang theo dõi mà có tin gì cái thì tôi lại phải báo ngay về chỗ cục lãnh sự ngoại giao. Ở đây đang rất quan tâm đến công dân hoặc là kiều bào ta ở trong.
Một cán bộ lãnh sự quán Việt Nam ở Rome đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ít nhất 10 người chết, 37 người bị thương trong vụ tấn công trường đại học ở Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ và Hoàng tử Ả Rập Xê Út bàn thảo về Syria. Colombia và phiến quân đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhiều bí mật về tàu ngầm do Pháp đóng cho Ấn Độ bị rò rỉ.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về mục tiêu xả súng của nghi can ở Yên Bái và tuyên bố mới nhất của Tổng thống Philippines về chủ quyền lãnh thổ trước Trung Quốc trên Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Anton sẽ trở lại để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Cảnh sát của Afghanistan cho biết ít nhất 10 người chết và hơn 37 người bị thương sau khi một cuộc tấn công kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ tại trường đại học Mỹ của Afghanistan ở Kabul kết thúc hôm 25 tháng 8. Mở đầu cuộc tấn công là một vụ nổ lúc khoảng 18 giờ 30 ngày 24 tháng 8 giờ địa phương, dẫn đến cuộc đọ súng dài khoảng 1 giờ khi các lực lượng an ninh đáp trả. Cảnh sát trưởng Kabul Abdulrahman Rahini cho biết hơn 700 nhân viên và sinh viên đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt bên trong khu phức hợp của trường đại học. Các quan chức cảnh sát cho biết ít nhất 2 kẻ tấn công đã bị giết. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói với VOA rằng có một số lượng nhỏ các cố vấn Mỹ đã trợ giúp các đối tác Afghanistan trong việc ứng phó với cuộc tấn công. Không có nhóm chiến binh nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ bạo lực này và gọi đó là một cuộc tấn công vào tương lai của Afghanistan. Hồi đầu tháng này, một giáo sư Mỹ và một đồng nghiệp Australia đã bị bắt cóc tại trường. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc và vẫn chưa rõ về tung tích của các giáo sư. Trường đại học này được xây dựng với sự trợ giúp của Mỹ. Trường mở cửa vào năm 2006. Đây là một trường độc lập dựa trên mô hình giáo dục đại cương kiểu Mỹ. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất ở Tây Bán Cầu dường như sắp chấm dứt khi chính phủ Colombia đã đạt được một thỏa ước hòa bình lịch sử với các nhà lãnh đạo phiến quân hôm 24 tháng 8 ở Cuba. Việc công bố một thỏa thuận giữa chính quyền và các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC sau 4 năm đàm phán mở ra khả năng là người Colombia sẽ chấm dứt cuộc đổ máu đã cướp đi hơn 220.000 sinh mạng và làm hơn 5 triệu người bị mất nhà cửa. Theo bản thỏa thuận, chính phủ Colombia cam kết thực hiện cải cách đất đai mạnh mẽ, cải tổ chiến lược chống ma túy và mở rộng hoạt động quản lý nhà nước đến các vùng nông thôn lâu nay bị bỏ quên. Tổng thống Juan Manuel Santos ca ngợi bản thỏa thuận khi phát biểu trên truyền hình. Ông thúc giục người Colombia thông qua bản thỏa thuận này trong một cuộc trưng cầu được dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 2 tháng 10. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Colombia sẽ phê duyệt bản thỏa thuận với tỷ lệ áp đảo. Phiến quân đã buộc phải đàm phán sau một thập kỷ bị thua nặng trên chiến trường, trong đó nhiều chỉ huy hàng đầu của phiến quân bị giết bởi quân đội Colombia được Mỹ hậu thuẫn. Quân số của phiến quân cũng đã giảm một nửa, đến nay là 7.000 quân. Theo thỏa thuận, các cựu lãnh đạo phiến quân sẽ phục vụ trong các cơ quan lập pháp Colombia với một số lượng ghế được dành riêng cho cánh chính trị, hiện vẫn chưa có tên của FARC. Báo The Australian Home mới đây đã công bố hơn 22.000 trang thông tin liên quan đến tàu ngầm Scorpene, sự dò dỉ dữ liệu bí mật liên quan đến khả năng chiến đấu của loại tàu ngầm này do một công ty đóng tàu Pháp chế tạo cho Hải quân Ấn Độ, có thể trì hoãn việc đưa các tàu vào hoạt động. Hiện Ấn Độ đang điều tra về vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng này. Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar nói vụ dò dỉ không bắt nguồn từ Ấn Độ và cho rằng nó có thể là kết quả của một vụ tin tặc xâm nhập. Vụ này đã dẫn đến những lo ngại rằng các tài liệu có thể là một mỏ vàng về thông tin tình báo cho các đối thủ của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan. New Delhi đã ký thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 3,5 tỷ đô la vào năm 2005. Chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm được mua hiện đang được đóng tại một nhà máy ở Mumbai. Chiếc này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Nhưng ông Abhijit Singh, người đứng đầu sáng kiến chính sách hàng hải tại Quỹ Nghiên cứu Quan sát của New Delhi, chỉ ra rằng điều này có thể bị hoãn lại vì Hải quân sẽ phải đánh giá một cách cẩn thận xem thông tin bị rò rỉ, gây ra vấn đề an ninh lớn đến đâu. Ông nói rất nhiều thông tin nhạy cảm đã bị lộ như mức độ tàng hình, độ ồn của chân vịt hay độ sâu tàu ngầm có thể hoạt động. Tuy nhiên, ông và các nhà phân tích hải quân khác tin rằng tuy sự rò rỉ thật tai hại, song không có nghĩa là dự án quốc phòng lớn này sẽ phải gác lại. Giới chức Ấn Độ cũng đã hạ giảm mức độ quan ngại về vụ rò rỉ. Họ nói một vài thông số kỹ thuật đã được thay đổi. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ở Jeddah vào sáng 25 tháng 8 để thảo luận về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria và các vấn đề khác. Ông Kerry cũng đã gặp các nhà ngoại giao của Bahrain và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để cập nhật họ về các cuộc họp trước đó với Nga về hành động quân sự tại Syria. Ông Kerry muốn thúc đẩy sự ủng hộ của các quốc gia vùng vịnh khác dành cho kế hoạch về Syria trước các cuộc họp theo lịch trình với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26 tháng 8 tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Lavrov, hai bên sẽ cố gắng đi đến một thỏa thuận về hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin trong nỗ lực nhằm đánh bại các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Chuyến thăm của ông Kerry tới Ả Rập Xê Út diễn ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công vào Syria để đẩy bật các chiến binh IS khỏi thị trấn Jarablus bị các chiến binh thánh chiến đã kiểm soát kể từ năm 2014. Thị trấn này ở ngay bên kia biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt tại Anh cho biết các chiến binh nhà nước Hồi giáo kháng cự rất ít trước khi bỏ chạy vào các làng lân cận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nghi can vụ nổ súng ở Yên Bái bị đẩy tới đường cùng. Một nông dân Việt từng nổ súng làm nhân viên công lực bị thương nhận định rằng nghi can trong vụ bắn giết quan chức ở Yên Bái có thể bị dồn nén. Hai lãnh đạo cấp cao, bí thư và chủ tịch của tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã bị bắn chết ngay trong phòng làm việc hôm 18 tháng 8. Truyền thông trong nước sau đó đưa tin về nghi can là một người phụ trách kiểm lâm của Yên Bái. Ông Đoàn Văn Vươn, người từng dùng súng bắn vào lực lượng thi hành công lực năm 2012, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông theo dõi kỹ thông tin về vụ việc. Người nông dân ở thành phố Hải Phòng này nhận xét rằng dù bản chất hai vụ việc khác nhau, chúng có điểm giống nhau. Ông vừa nói thêm.
Cái tâm lý của tôi và cái tâm lý của cái nhân vật là chi cục kiểm lâm kia có một cái điểm chung. Đó là cái dồn nén đến cái lúc đường cùng. Nhưng mà cái việc của tôi thì cái mục đích của tôi là cái là phải giữ được cái tài sản và phải tính toán đến mức độ là hạn chế nhất cái xảy ra thương vong và để tồn tại. Thế nhưng với cái nhân vật kia thì người ta nghĩ là không còn quân được, người ta là làm chính trị, có thể là được cả mà mất rất thì người ta đã thử đến mức độ tức là cực đoan và người ta cũng tự tước đoạt tính mạng của chính bản thân họ.
Vụ cả gia đình ông Vươn đứng lên nổi dậy chống lực lượng thu hồi đất 4 năm trước là một số nhân viên công lực bị thương từng gây chấn động dư luận. Ông Vươn sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người và chống người thi hành công vụ, nhưng sau đó đã được ân xá, cho ra tù trước thời hạn. Về vụ Yên Bái, trong khi chính quyền vẫn tiếp tục điều tra, hiện có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về động cơ cũng như về nghi can. Trong khi đó, tờ Công an Nhân dân hôm 23 tháng 8 đưa tin rằng vụ này đã được đề cập đến trong phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam dẫn lời một quan chức nói rằng vụ nổ súng đó cho thấy lỗ hổng trong việc mang và sử dụng vũ khí. Nhận xét về vụ Yên Bái cũng như nhiều thông tin giết chóc bằng súng thời gian qua, luật sư Võ An Đôn nói với VOA tiếng Việt.
Qua báo chí, thông tin đại chúng thì em thấy tình trạng mà dùng súng ở Việt Nam hiện nay rất là nhiều, bắn chết người rất là nhiều. Riêng vụ Yên Bái thì to quan chức nhà nước thường nói nhưng ở ngoài xã hội đen, rồi dân chúng cũng vẫn sử dụng súng thì nhiều thường xuyên luôn. Tại vì em thấy trên báo chí, thông tin trên Việt Nam rất là nhiều, tình trạng đó rất là bất an cho người dân, nó hỗn loạn cái xã hội. Bản thân em mà luật sư em thấy rất là bất an.
Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2015. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng này với những tựa đề như Cảnh sát ở Sài Gòn nổ súng, bắt tên trộm, nổ súng giữa ban ngày rúng động Thanh Hóa, trưởng công an xã tới nhà bán dân, hay y án tử hình trùm giang hồ nổ súng bắn chết hai người ở Phú Quốc và thượng úy công an bắn ba phát súng đồng nghiệp tử vong. Còn một luật sư khác, ông Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Vươn, cho VOA Việt ngữ biết thêm về tình trạng bạo lực súng ống gây ra ở Việt Nam.
Mình biết qua báo chí, ví dụ vừa rồi có cán bộ trại giam bắn chết, rồi cán bộ trong ngành cảnh sát giao thông cũng bắn chết hoặc là các sĩ quan bắn nhau á. Đấy là những vụ liên quan đến những nhân viên công lực. Thế nhưng ngoài xã hội còn những người khác cũng dùng súng, họ có thể mua những súng từ đâu đó. Tôi thì nghĩ rằng việc quản lý súng ở Việt Nam cũng không đến nỗi lỏng lẻo như nhiều người nói đâu. Tôi thì tôi cảm nhận như vậy, bởi vì mình cũng thấy ít người có súng mà dùng súng. Nếu mà so với nước Mỹ chắc là bằng một phần vạn đấy.
Theo trang web phi lợi nhuận có tên tiếng Việt là Hồ sơ bạo lực súng ống, ở Mỹ, năm 2015 có hơn 50.000 vụ bạo lực liên quan tới súng ở Hoa Kỳ và ít nhất 12.000 người thiệt mạng. Báo điện tử VN Express đưa tin Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 25 tháng 8 phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Mỹ về có súng hơi, 2.000 viên đạn, 24 bình nén khí chuyên dụng và các tuyếp dầu bôi trơn cho súng được giấu trong 6 kiện hàng. Chia sẻ suy nghĩ về các vụ giết người bằng súng thời gian qua ở Việt Nam, nông dân Vươn nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ông cảm thấy rất buồn. Ông nói tiếp.
Tôi tin rằng rất nhiều người rất buồn trong một cái xã hội, cái đạo đức nó xuống cấp. Và cuối cùng người ta cũng có cái niềm tin, mâu thuẫn trở thành cái con đường lẩm quẩn rất là cực đoan. Đây là điều mà tôi và cũng rất là nhiều người Việt Nam là rất là buồn. Bây giờ thì cái nguy cơ mà nó đang xảy ra nó diễn ra hàng ngày.
Tờ Người Lao Động mới đây dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn nói rằng quy định về trang bị sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm được quy định và thực hiện rất chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật. Tờ báo nằm dưới sự quản lý của nhà nước trích dẫn quan chức này nói thêm rằng vụ án mạng nghiêm trọng ở Yên Bái là trường hợp rất đặc biệt và cá biệt khi người đứng đầu cố ý làm sai. Nó như câu chuyện thủ quỹ quản lý tiền tự ý lấy tiền trong két do mình được giao nhiệm vụ giữ. Tổng thống Philippines nói máu sẽ đổ nếu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, nhưng cảnh báo Trung Quốc rằng máu sẽ đổ nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của nước ông. Theo hãng tin AP, ông Duterte nói như vậy khi đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc khi phát biểu trước các binh sĩ nước này ở phía đông thủ đô Manila hôm 24 tháng 8. Người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines vì các tuyên bố mạnh miệng thời gian qua cho rằng Trung Quốc đã có thái độ mang tính hòa giải hơn, và rằng ông không muốn giao tranh, nhưng bày tỏ lo ngại rằng điều đó sẽ xảy ra nếu các nỗ lực hòa bình thất bại. Nguyên thủ Philippines nói thêm rằng chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục, và rằng Trung Quốc sẽ phải bước qua xác các binh sĩ và cả tôi nữa. Anh Huỳnh Đắc Luân, một người Việt sinh sống và làm việc ở Manila, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh ủng hộ tuyên bố của ông Duterte. Anh nói thêm.
Nếu như mình cứ dễ dãi với người Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ càng ngày càng lớn lá. Với lại bên Philippines có bảo trợ của Mỹ thì bên sẽ có thể có những cái đặc quyền để có thể chống lại mà Trung Quốc. Còn với Việt Nam mình thì không có được bảo trợ của những nước đồng minh nên hơi yếu thế hơn. Em là người Việt Nam nhưng mà em vẫn ủng hộ ông Tổng thống. Nếu như xâm lấn thì vẫn sẽ đổ máu để bảo vệ chủ quyền. Em nghĩ là Việt Nam, Philippines vẫn các nước Đông Nam Á cùng với Nhật Bản và Mỹ nếu mà có thể hợp lại để mà chống lại Trung Quốc thì sẽ rất là tốt.
Hồi đầu tháng này, gần 200 người biểu tình Việt Nam và Philippines đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati, nằm ở phía nam thủ đô Manila, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trước đó, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời hãng tin AFP hôm 24 tháng 8 trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam vào tháng tới, Chủ tịch Trần Đại Quang bày tỏ hy vọng rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp hạ giảm căng thẳng ở Biển Đông. Theo Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, ông Hollande sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5 tới 7 tháng 9. Thông cáo có đoạn, xin trích, chuyến thăm này sẽ là dịp để nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đề cập tới mọi chủ đề khu vực và song phương và thăm dò những triển vọng hợp tác mới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những người cổ vũ cho khả năng răn đe hạt nhân của Hàn Quốc nói chính phủ ở Seoul phải theo đuổi các vũ khí hạt nhân của riêng mình để bảo vệ miền Nam chống lại những khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng tăng của Bắc Hàn. Brian Padden và Yumi Kim tường trình qua giọng đọc của Hoài Hương.
Ông Song Dae-sung, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Konkuk ở Seoul và tác giả của cuốn sách Let's Have Nuclear Power, đưa ra những lập luận để cổ vũ cho một miền Nam được trang bị vũ khí hạt nhân. Ông nói,
nếu Bắc Hàn trở thành một nước trang bị vũ khí hạt nhân, trong khi đối thủ của họ không có khả năng hạt nhân, thì nước không có vũ khí hạt nhân sẽ trở thành nô lệ hay con tin của nước có vũ khí hạt nhân. Đấy là nguyên tắc cơ bản của chính trị quốc tế.
Dân biểu Quốc hội Won Yoo-chul, một lãnh đạo trong đảng Sainuri đương quyền, từng là một nhân vật khác mạnh mẽ cổ vũ cho giải pháp Hàn Quốk thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông Won đã thành lập một toán nghiên cứu trong nội bộ Ủy ban Quốc hội về các vấn đề quốc phòng để thẩm định những rủi ro và lợi ích của giải pháp Hàn Quốk theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình. Ông Won từng tuyên bố, cách răn đe hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân là có vũ khí hạt nhân để tự vệ. Những người ủng hộ giải pháp miền Nam thủ đắc vũ khí hạt nhân lập luận rằng các biện pháp chế tài áp dụng đối với Bắc Hàn về cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ và vụ phóng tên lửa tầm xa gần đây nhất cho tới nay đã không răn đe được Bình Nhưỡng. Từ khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng, quân đội Bắc Hàn đã tăng tốc việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của họ bằng cách thực hiện nhiều vụ phóng, và các hình ảnh vệ tinh cho thấy có dấu hiệu là lò phản ứng Yongbyon của Bắc Hàn đã tái tục việc sản xuất plutonium được dùng để chế tạo bom hạt nhân. Hôm thứ Năm, truyền thông nhà nước Bắc Hàn tường thuật rằng lãnh tụ Kim Jong-un đã đích thân giám sát một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm và tuyên bố vụ phóng này là một thành công vĩ đại nhất, sẽ đặt Bắc Hàn ở hàng đầu các cường quốc hạt nhân quân sự. Giới cổ vũ cho giải pháp hạt nhân hóa miền Nam nói, Hàn Quốc không thể đặt số phận của mình trong tay của Trung Quốc hay của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cho tới nay vẫn tỏ ra miễn cưỡng, không quyết liệt thực thi các biện pháp chế tài, vì theo họ cần có một lực đối trọng ổn định để chống lại các lực lượng quy ước của Liên minh Mỹ-Hàn Quốc. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã làm dấy lên những nghi vấn về chính sách của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì khả năng răn đe hạt nhân trong khu vực, khi ông chất vấn cam kết của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Hàn Quốc. Ông Song nói,
nếu Hoa Kỳ bầu một tổng thống có những lập luận như thế, thì Hàn Quốc lại càng cần có khả năng hạt nhân hơn nữa.
Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ủng hộ chính sách răn đe và kiềm chế hiện hành, bao gồm liên minh quân sự thân thiết với Hoa Kỳ và cùng lúc tăng áp lực quốc tế lên chính quyền Bắc Hàn. Những người chống đối việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Hàn Quốc nói, làm như vậy sẽ phá vỡ cấu trúc an ninh đã duy trì hòa bình trong khu vực trong nhiều thập niên qua. Đó là chưa kể Liên Hiệp Quốc cũng có thể áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế và ngoại giao đối với Hàn Quốc nếu nước này phát triển vũ khí hạt nhân, vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà miền Nam đã ký kết trong tư cách là một nước phi vũ khí hạt nhân.
Trận động đất mạnh làm rung chuyển nước Ý hôm thứ Tư đã giết chết hơn 240 người và làm bị thương hơn 360 người, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết hôm thứ Năm. Đại sứ quán Việt Nam ở Roma đang tìm hiểu thêm về số thương vong nếu có, nơi người Việt đang có mặt ở Ý. Nguyễn Trung, Jamie Detmer và Isabella Coccoli ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương và Hoàng Long.
Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã đáp máy bay trực thăng đến khu vực bị ảnh hưởng và bắt tay với những người tình nguyện. Ông Renzo cũng nói chuyện với Bộ trưởng đặc trách hạ tầng cơ sở và người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự. Ông từ chối đưa bất cứ tuyên bố nào với các phóng viên, nói rằng đây không phải là lúc để phát biểu. Trước đó ông Renzi nói, không gia đình nào, thành phố nào, thị trấn nào sẽ bị bỏ mặc. Động đất xảy ra ngay sau 3 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, gây thiệt hại to lớn cho 3 thành phố gần tâm chấn. Trong số những người thiệt mạng có nhiều trẻ em. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ ghi nhận cường độ của cơn địa chấn là 6,2 độ, với tâm chấn nằm cách thị trấn Noxia khoảng 10 cây số về hướng đông nam. Cả một phần lớn khu vực Umbria đều cảm nhận được chấn động, bao gồm thủ đô Rome, cách đó 150 cây số. Những khu vực bị tác động nặng nề nhất bao gồm hai thị trấn Amatrice và Akumoli. Nơi này giờ đây phần lớn chỉ còn lại những đống đổ nát. Thị trưởng Amatrice Sergio Pirozzi nói với đài truyền hình nhà nước Rai rằng 3/4 thị trấn đã bị phá hủy và mục tiêu bây giờ là cứu được nhiều mạng sống nhất có thể. Ông cho hay là hiện vẫn còn nghe thấy tiếng của các nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Ông Trần Tiến Vinh, cán bộ phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam ở Rome, Italy, cho Nguyễn Trung của VOA Việt ngữ biết rằng hiện chưa có thông tin gì về thương vong của người Việt. Ông nói thêm.
Hiện nay tôi đang theo dõi mà có tin gì cái thì tôi lại phải báo ngay về chỗ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ở đây đang rất quan tâm đến công dân hoặc là kiểu bảo ta là ở trong khu động đất hay không. Sinh viên thì người ta học ở Perugia, Perugia nó cách chỗ đấy xa đấy, cách phải đến 100 cây. Không có sinh viên mình ở cái khu vực đấy.
Theo ông, ngoài người dân địa phương, chính quyền địa phương chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân nước khác và mới chỉ có Bộ Ngoại giao ba nước là Úc, Ukraine và Maroc đã tuyên bố không có công dân của mình trong vụ động đất đó. Cơ quan bảo vệ dân sự xác nhận rằng trong số những nạn nhân tử vong có đến 53 người chỉ riêng ở Amatrice, trong khi hiện có 150 người chưa biết tung tích. Một cư dân ở Amatrice tên Maria Gianni cho biết, toàn bộ trần nhà rơi xuống, nhưng không trúng tôi. Tôi chỉ kịp lấy cái gối che đầu, và may mắn là tôi không bị trần nhà rơi trúng, chỉ bị thương nhẹ ở chân. Ngồi phía trước căn nhà của bà đã bị phá hủy hoàn toàn. Một phụ nữ khác nói bà không biết điều gì xảy đến cho những người thân. Bà nói, thị trấn này là một trong những thị trấn đẹp nhất nước Ý, và giờ không còn lại bất cứ gì cả. Linh mục Savino D'Amelio thuộc một giáo hạt ở Amatrice gọi tình trạng ở đây là một thảm họa to lớn. Tại tỉnh Marche kế cận, động đất được cảm nhận vào lúc 3 giờ 36 phút sáng. Tại Montefiore dell'Asso, cách Noxia khoảng 90 phút lái xe, trung tâm địa chấn, các cơn rung chuyển kéo dài khoảng 30 giây, theo như nhận xét của thông tín viên đài VOA Jamie Detmer. Ông Detmer nói, những người cư ngụ tại khách sạn Magnolia trông xuống một thung lũng đẹp như tranh chạy dài đến biển Adriatic bị sốc vì sức mạnh của trận động đất kéo dài. Họ tháo chạy khỏi khách sạn vì sợ những cơn hậu chấn. Ông nói, khách sạn kêu răng rắc giữa lúc chấn động kéo dài. Nhưng tòa nhà đứng vững, chỉ có một đường nứt nhỏ trong cấu trúc này. Bên ngoài khách sạn, khách của khách sạn lướt trên Internet để tìm tin tức và gọi cho gia đình và bạn bè để hỏi xem họ có an toàn hay không. Khoảng 45 phút sau, một chấn động thứ hai, yếu hơn, kéo dài khoảng 20 giây và sau đó một hậu chấn khác được cảm nhận cũng kéo dài khoảng 20 giây. Theo ông Detmer, có khoảng hơn 80 hậu chấn xảy ra kể từ khi cơn chấn động lớn ban đầu xảy ra tại các phần đất khác của Ý. Ông nói, người Ý tại những thành phố miền Trung như Lazio, Marche và Umbria đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhiều người lo sợ lại xảy ra những thiệt hại như sau trận động đất năm 2009. Trận động đất xảy ra năm ấy tại thành phố L'Aquila đã làm 390 người thiệt mạng. Cho đến nay chỉ những làng nhỏ bị ảnh hưởng. Trận động đất xảy ra hôm thứ Tư không mấy xa L'Aquila. Hầu hết những người thiệt mạng cư ngụ tại các ngôi làng ở Akumoli và Amatrice, làng Pescara del Tronto nằm ở đông nam Norcia đã bị san bằng. Vài ngày trước đó đã xảy ra những rung chuyển nhẹ ở miền trung nước Ý. Tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ niềm đau buồn đối với người dân và những thành phố bị ảnh hưởng. Ngài đã hủy bỏ một phần buổi tiếp kiến chung để cầu nguyện cho những nạn nhân. Các nhà lãnh đạo của Đức đã gửi lời chia buồn và đề nghị trợ giúp Ý sau trận động đất. Pháp cũng đang đề nghị cung cấp cho Ý mọi sự giúp đỡ cần thiết. Ủy ban phụ trách quản lý khủng hoảng của Liên hiệp châu Âu, Christos Tillianides, nói trung tâm ứng phó khẩn cấp của EU đang liên lạc với các cơ quan bảo vệ dân sự của Ý để xem cần phải giúp đỡ thêm những gì. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý nói hàng trăm người bị thương và rất nhiều người khác cần nơi tạm trú. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc sau khi tảng sáng để tìm cách cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.
Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Bắc Trung Bộ Myanmar hôm 24 tháng 8, đồng thời làm ít nhất 3 người thiệt mạng và gây hư hại đối với hàng chục ngôi chùa Phật giáo cổ. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ xác định chính xác tâm chấn của trận động đất cường độ 6,8 độ Richter là ở gần thị trấn Chauk trên sông Irrawaddy, ở độ sâu khoảng 84 km. Nghị sĩ U Win Min Kin, đại biểu của khu vực Chauk, nói với đài VOA rằng chấn rung đã làm hư hại ít nhất 140 ngôi đền cổ ở Bagan. Đây là một điểm được xem xét trở thành di sản thế giới. Bagan có hơn 2.000 cấu trúc Phật giáo cổ đại, bao gồm các đền chùa từ thế kỷ 10 đến 14 và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhân viên an ninh đã được điều động đi bảo vệ các địa điểm khỏi bị nạn hồi của và người ta đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để đánh giá thiệt hại. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã mang đến một khách mời đặc biệt tại cuộc meeting tối 24 tháng 8 ở Jackson, Mississippi, cựu chủ tịch Đảng Độc lập Anh Nigel Farage. Ông Farage là một nhà lãnh đạo của chiến dịch có tên Brexit, trong đó cử tri Anh đã bỏ phiếu để đưa nước họ ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong một cuộc trưng cầu hồi tháng 6. Ông Trump là người ủng hộ mạnh mẽ Brexit. Khi ông đưa ông Farage lên sân khấu, ông Trump đã nói đã đến lúc Mỹ tuyên bố độc lập khỏi những điều mà ông gọi là doanh nghiệp kiểm soát chính phủ, đặc quyền đặc lợi và một hệ thống gian lận. Bộ máy vận động của ông Trump nói ông có kế hoạch sửa đổi về đề xuất nhập cư của ông, trong đó ông hứa sẽ ngăn chặn người Hồi giáo đến Mỹ. Ông nói với Fox News rằng ông sẽ làm mềm đi đề xuất nhập cư của ông bằng cách làm việc với những người bất hợp pháp nhưng sẽ không ban cho họ sự ân xá. Nhưng trong buổi tối 24 tháng 8 đã không có dấu hiệu gì về việc làm mềm đi. Những lo ngại về mực nước biển dâng đang làm tổn hại đến doanh số bán nhà của Mỹ tại một số khu vực có nguy cơ cao. Thông tin này được đưa ra trong một tài liệu phân tích của hãng giải pháp dữ liệu Atom. Hãng này theo dõi doanh số bán nhà đất, giá cả và xu hướng của Mỹ. Cục Bảo vệ Môi trường của Mỹ EPA nói rằng các nghiên cứu cho thấy mực nước biển được dự báo có thể tăng trong khoảng 0,3 đến 1,3 mét vào năm 2100.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.